This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sinh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chương trình di trú và nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3:15 và với thời lượng khoảng 15 phút ngày hôm nay thì nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực như là di trú, nhập tịch, tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943 214-341-5943 để luật sư Michael Cao trả lời cho quý vị nha. Từ Dallas, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael rất là hân chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Hôm nay Dallas mưa quá. Bên dưới bên Houston có mưa không thưa luật sư?
Michael là đang ở trên Dallas anh Dũng Nghiêm. Cũng đang bị dướng mưa. trên này mưa nhưng mà theo những gì Michael hiểu dưới Houston thì không mưa, hôm nay không mưa. Dạ.
Dạ. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao đang ở Dallas thì nếu quý vị nào ở khu vực Dallas cũng như những vùng phụ cận có những câu hỏi thì Dũng Nghiêm xin nhắc lại. 214-341-5943 214-341-5943 ngay từ đầu chương trình dù cho phép Dũng Nghiêm đón vị khán giả đầu tiên của chương trình. Hello.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ, xin chào anh. Xin anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi luật sư.
Chào luật sư, chào anh luật trên đài. Anh luật sư cho hỏi là cái dịp mà F4 ấy mà đang là họ đã còn mở cửa với họ đang là giải quyết tới bao nhiêu rồi luật sư?
Dạ vâng, anh chị em nha, anh chị em là luôn luôn ngày xưa giờ người ta vẫn là mở, vẫn là nộp hồ sơ được, chỉ có vấn đề là nó chậm thôi. Okay. Giờ nó đang giải quyết tới 22 tháng 5, 2007, tháng rồi là 22 tháng 4, 2007, tháng này nó lên được 1 tháng, 22 tháng 5, 2007, đó là Visa Bulletin của tháng 1, 2024. Yeah.
Ồ, vậy là của mình nộp vào tháng của 2007 và mà của mình là tháng 8, vậy chắc cũng sắp tới thôi phải không được chứ?
Thì đó bây giờ là hồi đó giờ nó ngưng ở tháng 3 lâu lắm luôn, cả năm mấy hai năm.
Đúng rồi.
Xong rồi bây giờ nè, nó mới bắt đầu di chuyển qua tháng 4. Xong rồi tháng rồi qua tới tháng này là từ 22 tháng 4 lên tới 22 tháng 5. Tôi cái hy vọng là tháng tới hy vọng tháng đi đường tháng là 2-3 tháng là tới của anh. Nhưng mà cái đó có nói không? Dạ.
Cái đó khó biết lắm.
Dạ. Dạ.
Ok, tôi cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, cảm ơn anh ở trên đài. Cảm ơn nha.
Rồi, cảm ơn anh đã vào chương trình nha. Thưa luật sư, không biết có những cái thông tin gì, di trú gì mới ở đây không luật sư?
Thông tin di trú mới thì không có. Nhưng mà nói chung là luật pháp thì vẫn là bình thường. Michael có, không biết là có giờ không? Nhưng mà nếu mà có ai gọi thì cứ bắt nha. Michael muốn chia sẻ một câu chuyện.
Dạ.
Là ngày hôm qua Michael mới đi một cái người khách hàng lên sở di trú ở Dallas. Đi thi quốc tịch nha. Đi thi quốc tịch, ít khi nào Michael đi thi quốc tịch. Nhưng mà kỳ này là đi thi quốc tịch. Cái cô này cũng rất là tội nghiệp. Phỏng vấn lần này là lần thứ 7 đó Dũng Nghiêm. Yeah. Nghĩa là nộp đơn 3 lần, mỗi lần được 2 cơ hội mà rớt hết 6 lần. Lần này học rất là kỹ. Nói chung là hôm qua mới đi thì chúc mừng cho cô là tại vì lần thứ 7 cuối cùng là đậu. Hy vọng là không bao lâu nữa người ta sẽ hẹn đi tuyên đại. Rất là mừng cho cô. Dạ vâng, cái đó là một cái câu chuyện. Cô rất là cố gắng nha. Rất là cố gắng học, nhưng mà tội nghiệp thật sự là khi lớn tuổi, khi qua Mỹ được có mấy năm, đúng không? 5-6-7 năm, nó không có đơn giản. Thì cuối cùng là cô học rất kỹ, rất là giỏi, thì cuối cùng là vô đó phỏng vấn. Ok, đậu. Cổ mừng quá, chúc mừng như cô. Dạ vâng, Diễm Nghiệp nha.
Vâng, cảm ơn luật sư và cũng xin chúc mừng vị khách hàng của luật sư đã kiên trì, nhẫn nại. Cuối cùng cũng đạt được một cái kết quả tốt là đẹp, rất là tốt đẹp. Thưa luật sư, yeah. Dũng Nghiêm có nghe một cái thông tin mới là có một cái chương trình mới, tại vì trong những cái chương trình tin tức thì Dũng Nghiêm có biết là có một cái chương trình mới đây là cho phép các nhóm từ 5 người là công dân Hoa Kỳ hoặc là thường trú nhân chọn một người hoặc là gia đình mà họ muốn bảo lãnh. Đây là cái chương trình tị nạn mới của chính quyền Tổng thống Biden được khai triển vào ngày 19 tháng 12 vừa rồi, thì cho phép người bảo lãnh tại Hoa Kỳ đề cử người họ muốn để đưa đến Hoa Kỳ. Không biết luật sư có thể chia sẻ thêm về cái vấn đề này để cho mọi người hiểu thêm được không, thưa luật sư?
Ok, so cái chương trình này thật sự là nó bắt đầu trước đây rồi Yến Nghiệp nha. Nó bắt đầu từ hè, từ tháng nó dường như tháng 5, tháng 6 của năm nay nè. Ok, là cái chương trình là đại khái là cái điều kiện đặt ra là 5 người đứng ra bảo trợ một gia đình tị nạn. Ok, trước đây là giai đoạn đầu tiên đó, thì người ta yêu cầu là những cái gia đình đó, là từ những cái nước mà chiến tranh, những cái nước ví dụ như là Ukraine, ví dụ như là những cái nước mà người ta Afghanistan, những cái nước mà người ta ứng ra. Nhưng qua tới giai đoạn thứ nhì này, ok, giai đoạn thứ nhì thì là người ta sẽ mở ra để cho cái nhóm, những cái nhóm bảo trợ đó, bảo lãnh đó, nhóm là 5 người, giống như em nói, 5 gia đình ở Mỹ đứng ra bảo trợ một gia đình. Thì bây giờ chắc là cuối cùng là bây giờ là người ta mở ra rộng thêm cái giai đoạn thứ nhì, phase 2, là người ta bắt đầu cho là mình được quyền lựa chọn. Michael cho ví dụ nha, ví dụ như là gia đình người Việt Nam ở Thái Lan, từ hồi đó giờ giống như lâu lắm rồi, từ hồi người ta ở luôn nha, từ hồi năm 90 mới đại khái là ở luôn, vẫn là tình trạng tị nạn. Thì theo những gì Michael hiểu á, là nếu mà muốn bảo lãnh cho một gia đình Việt Nam ở Thái Lan ở đâu đó, thì là bây giờ dường như là nó mới mở lại. Cái gì để Michael nghiên cứu kỹ hơn. Nhưng mà nếu mà những gì nói chắc là đúng rồi, là bắt đầu là người ta vô giai đoạn thứ nhì đó, phase 2 đó. Phase đầu tiên đó, thì người ta chỉ có chấp nhận những cái gia đình từ nước chiến tranh thôi, Afghanistan, Ukraine này kia vân vân thôi. Yeah,
cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa quý vị, xin mời quý vị tiếp tục gọi vào chương trình Di trú và Nhập tịch. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Hôm nay là luật sư tương đối rất là bận, cho nên chương trình chỉ có khoảng 15-20 phút. Quý vị đừng ngần ngại, có thể gọi ngay vào chương trình nha. Thưa luật sư, thì chắc là luật sư cũng nghe cái tin mới đây, thống đốc tiểu bang Texas, Greg Abbott có ký cái dự luật SB4 đó, cho phép nhân viên công lực phát hiện những di dân lậu và có quyền bắt, giữ, bỏ tù, trục xuất, cũng như nói chung là không có cho các cơ hội xin tị nạn tại Hoa Kỳ luôn á. Thì nghe nói đây là cái luật tương đối là khắc nghiệt từ trước đến nay và bắt đầu áp dụng từ tháng 3 năm 2024. Thì với những người đang làm những cái giấy tờ như thế này hoặc là đang làm những này, đang muốn xin tị nạn, đang muốn xin được thẻ xanh tại Mỹ, thì luật sư có những lời khuyên gì đối với những người đang ở trong trường hợp nửa chừng như thế này không, thưa luật sư?
Dạ vâng, nếu mà mình đã có hồ sơ rồi thì thật sự là cái luật này nó không có ảnh hưởng. Đương nhiên cái luật này nó có rất là nhiều những cái điều khác và mới. Cái phần mà chính trị thì Michael không có dám nói, nhưng mà Michael chỉ có sợ nha. Sợ là sao? Là nó ảnh hưởng tới cộng đồng Việt Nam. Mình còn Việt Nam mình thật sự, nếu mà nói chuyện mà số lượng người Việt Nam mà đi bộ qua biên giới Mexico qua Texas đi, tại vì cái luật này nói là nếu mà mình vô Mỹ bất hợp pháp, lội bộ mà không có qua hải quan đó, thì là mình đang phạm tội hình sự. Ok, cái vấn đề là không phải là lo cho những người đó, mà là lo cho cộng đồng Việt Nam hiện tại. Là tại vì mình đâu biết là có thể là mấy người Việt Nam lớn tuổi ở đây có thể xin cấu tịch Mỹ. Cái luật mới là cho cảnh sát của tiểu bang nha, không phải là của liên bang nha, của tiểu bang được quyền nhìn lại những người ta nghi là ở đây bất hợp pháp. So, cái đó nó rất là nguy hiểm. Sao là người ta có cớ để nhìn mình lại, không cần biết là mình là thẻ xanh quốc tịch, không biết ở đây bất hợp pháp, không biết. Thì cái đó là một cái yếu điểm của cái luật này, nó cho cảnh sát rất là nhiều quyền, mà cái đó đôi khi nó thành quyền nhiều quá, nó thành nguy hiểm. So, để Michael nghiên cứu thêm cái luật này rồi chắc là một ngày nào đó, tuần tới, hai tuần, ba tuần nữa qua đầu năm, Dũng Nghiêm, Marco xin một trình bày là những cái gì mình có thể làm để bảo vệ cho cá nhân của mình trong cái trường hợp mà bị cảnh sát, bị dịch này kia, vân vân.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và chương trình xin chào vị thính giả mới gọi vô. Hello.
Hello, xin lỗi, có nghe không vậy?
Dạ, nghe. Xin chào anh. Xin anh cho biết quý danh và hỏi đặt câu hỏi với luật sư.
Dạ, em tên Kim Mì ở Arlington á.
Dạ, chào anh.
Dạ, em có làm giấy tờ cho bà chị mà bỏ lãnh cho bà chị đó. Mà từ hồi nó receipt day most là 10 tây 2008. Mà Friday day most là 3 tây tháng 3 2008.
Dạ.
Mà giờ này chưa thấy gì hết trơn á.
Well, sắp tới anh, hy vọng đi. Tại vì tháng vừa rồi là ngày ưu tiên, là ngày priority date, là nó giải quyết tới 22 tháng 4 2007. Qua tháng mới là tháng 1 2024 đó, là visa bulletin mới đại là 22 tháng 5 2007. Mà của anh đó, là dường như tháng 3 2008 đúng không?
Dạ là priority date là 3 tháng 3 2008.
3 tháng 3 2008. Thì cái hy vọng là nếu một tháng nó đi được tháng đó, thì của anh thì còn năm đúng không? Mà nếu mà nó chậm lại thì rất là khó nói, là tại vì anh biết là cả năm mấy hai năm nay nó không chạy, nó nằm ở tháng 3 2007 lâu lắm rồi. Bây giờ này cuối cùng là mới được tháng này, nó chạy được tháng này. Và cái hy vọng là mấy tháng tới bắt đầu nó di chuyển lại bình thường.
Dạ, em có mấy người bạn nó làm mà không biết sao mà nó gỡ cái visa number hay là cái gì vô, mình có cái case của Việt Nam rồi. Mà nó bây kêu gỡ vô bắt đóng tiền này kia, mà sao mình chưa thấy, là tại vì nó chưa tới hay sao?
Chắc là của mình chưa tới anh. Của anh ta có thể là anh ta nộp sớm 6 tháng, 1 năm gì đó. Thì là khi mà gần tới, okay, khi mà gần tới thì thường thường là trung tâm visa sẽ liên lạc anh. Ví dụ giờ 1 tháng đi, 1 tháng đi. Chắc là không bao lâu đâu, trong vòng 3-4-5 tháng gì là trung tâm visa sẽ liên lạc anh. Bảo là ok, giờ bà lãnh bà chị ở Việt Nam thì bây giờ bắt đầu đóng phí visa, đóng phí bảo trợ tài chính, bắt đầu là bổ túc hồ sơ, nộp đơn này kia vân vân. Dạ.
Dạ. Dạ. Ok, vậy em cảm ơn sư Cao nhiều nha. Dạ.
Dạ, bà mình chào
dạ. Merry Christmas anh. Dạ, dạ, bye. Merry Christmas
anh. Cảm ơn anh, chúc anh may mắn nha. Và Dũng Nghiêm xin chào vị khán giả kế tiếp. Hello.
Có phải mình không ạ?
Dạ đúng, xin chào anh.
Dạ, chào anh trên đài, chào anh được, chào luật sư. Luật sư cho mình hỏi cái diện EasyFi á. Giải thích thêm giùm mình là ví dụ mình đầu tư qua thì bao mình có thể sanh cho gia đình này kia, rồi bao lâu mình đầu tư, khoảng bao nhiêu năm, và sau đó hết đầu tư lời hoặc lỗ thì sao, mình lấy thẻ với luật sư quốc tịch hay sao sao vậy, luật sư có giải thích thêm giùm được không
ạ? Ok, so EB5 cái thẻ sanh đầu tiên là thẻ sanh 2 năm điều kiện nhé. Hết cái điều kiện thì mình gỡ điều kiện bằng cách là chứng minh là cái điều kiện cơ bản của hồ sơ là mình đã tạo ra 10 công việc. Tại vì EB5, mục đích của chương trình là nhờ những người có điều kiện bỏ tiền vô nước Mỹ đầu tư để tạo ra 10 công việc, là giúp kinh tế của Mỹ đó, giúp kinh tế của Mỹ bằng cách là tạo ra 10 công việc. Nếu mà lấy được thẻ xanh thì vẫn là bình thường, 5 năm thẻ xanh sẽ vô đủ quốc tịch. Ngoại trừ là bắt buộc là mình phải gỡ cái điều kiện bằng cách là mình chứng minh mình tạo ra 10 công việc. Đại khái nó chỉ vậy, nó thêm một cái chương trình định cư nữa. Nhưng cái chương trình này cho những người mà có, nói chung là có điều kiện, mà có khả năng để đầu tư, để tạo ra 10 công việc. Thì cái đó là cái điều kiện đặt ra, mà nếu mà làm được thì hai vợ chồng và mấy đứa nhỏ dưới 21 được được hưởng hết. Dạ.
Đầu tư đến bao lâu rồi
ạ? Hiện tại cái luật mới nha. Luật mới là cái sở hữu chủ yêu cầu là từ ngày đầu tư, nghĩa là từ ngày tiền vô tới Mỹ, sau 2 năm, miễn sao là mình tạo ra 10 công việc, mình được quyền rút vốn.
Sau 2 năm mình được quyền rút vốn. Rồi lúc đó được là quyền. Mình có thẻ xanh 2 năm thì mình lúc đó đúng không? Lúc đó mình khi mình tới mình đầu tư mình có thẻ xanh 2 năm rồi đúng không?
Yeah, I mean so có thể yes, nghĩa là từ ngày anh đầu tư. Ok, sau 2 năm anh được quyền rút vốn, miễn sao là anh tạo ra 10 công việc. So đâu phải là anh nộp vô anh có thẻ xanh liền.
Là khi mình nộp vô, khi mình đã qua Mỹ là lúc đó có thẻ xanh rồi đúng không anh?
Và nếu qua được tới Mỹ, ok, ví dụ như anh ở Việt Nam á, thì nhiều khi nộp vô thì 1, 2, 3 năm gì mới lấy được thẻ xanh anh. Dạ.
tại có người bạn á, thì người ta nói là EB5 người ta qua đây rồi, thì người ta có thẻ xanh, người ta đầu tư. Thì sao người ta nói 5 năm, 2 năm, bởi vì mình không hiểu rõ, cái này mình hỏi luật sư là khi người ta qua đây rồi, người ta đầu tư rồi, người ta có thẻ xanh rồi, đúng không? Thì, thì sau 2 năm, người ta có quyền rút vốn, nhưng mà khi người ta đã ở bên Mỹ này, thì người ta có thẻ xanh 2 năm rồi, đúng không? Được thẻ xanh 2 năm, đúng không? Rồi, trong thời gian, ví dụ đến 2 năm, người ta có quyền rút vốn, thì sau 2 năm đó, người ta có quyền, người ta, thì sao? Có nghĩa là người ta thi quốc tịch. Người ta có nộp hồ sơ cho thẻ xanh 5 năm hay sao á, đó quan trọng.
Cái vốn là một quả anh bên anh, vốn là những gì mình đầu tư, rủi ro là cơ bản ăn thua với cá nhân. Đa số là khách hàng EB5 người ta chỉ có quan tâm cái thẻ xanh ở bước thứ nhì là quốc tịch, đúng không?
Đúng rồi.
Từ ngày có thẻ xanh, là thẻ xanh đầu tiên là thẻ xanh 2 năm, thì đương nhiên là hết 2 năm anh phải gỡ cái điều kiện ra xin thẻ xanh 10 năm vĩnh viễn. Thì nói chung là nhận được thẻ xanh từ ngày giống như ngày hôm nay đi, thì là 5 năm sau mình sẽ được quyền đi vô quốc tịch.
Okay. Có nghĩa là khi mình qua Mỹ á, mình có được qua Mỹ rồi, mình có thẻ xanh 2 năm, đúng không? Thì sau 2 năm đó là mình nộp hồ sơ dẫn tiền, dẫn để đầu tư, thì mình sẽ nộp hồ sơ được quốc tịch ở đây, thẻ xanh 5 năm, đúng không?
Được, anh cứ tính là từ ngày anh nhận cái thẻ xanh đầu tiên cộng thêm 5 năm nữa là được quyền vô quốc tịch.
Được quyền vô quốc tịch. Thì trong thời gian mà sau 2 năm đó rồi mình có thẻ xanh 5 năm gì để quốc tịch đó, thì lúc đó mình có quyền rút vốn, đúng không?
Ăn thua là cái hợp đồng mình ký với lại bên công ty quản lý. Tại vì thường thường là những cái công trung tâm vùng, những cái công ty quản lý tiền của mình, người ta sẽ ký hợp đồng với mình khi mà mình nhờ người ta đầu tư để tạo ra công việc. Thì ăn thua cái hợp đồng đó, tính sao nó có hai điều kiện anh. Thứ nhất là luật của di trú được quyền rút, nhưng mà đâu phải là mình được quyền rút, là được mình muốn rút. Ăn thua là mình ký hợp đồng với cái công ty quản lý, nó quản lý tiền mình bao lâu.
Dạ, thì bởi vậy cái đó mình mới thắc mắc á. Bây giờ thí dụ là mình ký hợp đồng với một cái công ty gì đó 3 năm, 4 năm, ví dụ 4 năm đi. Ví dụ 4 năm mình có quyền rút vốn. Thì ok, thì trong thời gian mà 2 năm mình xong quốc thẻ xanh lên đây, mình đọc đơn để có thể xanh 5 năm á, để thi quốc tịch á. Thì tiếp tục để đó, thì có nghĩa trong thời gian đó là mình vẫn có thể xanh 5 năm đi để chào thủ tịch. Thì trong thời gian bên đây rồi, đến 4 năm mình đầu tư xong rồi, thì mình có quyền rút vốn, đúng không? Tại cái cộng 4 năm mình có quyền rút vốn. Thì nhưng mà bên thẻ xanh đây, đến 5 năm sau đó mình vẫn ở Mỹ bình thường, có nghĩa là trong thời gian đó mình không đầu tư nữa. Tại sao 4 năm mình có quyền rút vốn? Thì có nghĩa là bên thẻ xanh 5 năm mình chỉ chờ đến 5 năm mình thi quốc tịch, ví dụ vậy. Được, là đúng hay sai?
Dạ đúng, 5 năm sau khi lấy được cái thẻ xanh đầu tiên thì được quyền đi thi quốc tịch. Nó không có liên quan gì tới rút vốn anh.
Đúng rồi,
ok,
yeah. Rồi,
rồi.
Nó độc lập
rồi. Okay.
Rồi, cảm ơn.
Rồi, cảm ơn anh nhé. Vâng, các bạn thì chúc anh may mắn. Thưa quý khán giả, chương trình Di trú và nhập tịch xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự giúp đỡ hướng dẫn của văn phòng luật sư Michael Cao, thì luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988. 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903. 214-703-0903. Dũng Nghiên cảm ơn luật sư Michael Cao, mặc dù rất là bận bịu vẫn dành thời gian để trả lời những câu hỏi của quý thính giả. Dũng Nghiên xin chúc quý thính giả cũng như là luật sư có một cái mùa Giáng sinh an lành và luôn luôn ấm áp, cảm thấy ấm áp và vui vẻ bên bạn bè và người thân.
Dạ vâng anh Dũng Nghiêm, kết thúc chương trình và còn thứ nhất là chúc Dũng Nghiêm, chúng anh em của bên Đài Radio Sài Gòn Dallas một mùa Merry Christmas, một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ, hạnh phúc. Chúc quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas một ngày Merry Christmas và Happy New Year. Dạ vâng Dũng Nghiêm, Michael xin kính chào và xin hẹn lại tuần sau. Dạ
vâng, xin chào luật sư, xin hẹn gặp luật sư cùng quý thính giả trong chương trình lần tới.